Sau đây là chương trình Vòng quanh thế giới do EV Travel thực hiện, phát thanh vào 3 buổi sáng, ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu, từ 5 giờ đến 5 giờ 30 sáng trên làn sóng 106.3 FM. Chương trình phát thanh này cũng được truyền đi từ 9 giờ đến 10 giờ tối ngày thứ Sáu hàng tuần trên băng tần 1480 AM tại miền Nam California. AV Travel là công ty du lịch trong suốt 20 năm qua chuyên lo tổ chức, điều hành, hướng dẫn các đoàn tour đi khắp nơi trên thế giới, các dịch vụ liên quan đến du lịch, bán vé máy bay, bảo hiểm du lịch và tổ chức các đoàn tour riêng cho các hội đoàn, các nhóm họp bạn và gia đình. Văn phòng AV Travel tọa lạc tại 10.900 Westminster Avenue, phòng số 9, thành phố Garden Grove, California. Với số điện thoại là 714-537-2200, 714-537-2200. Văn phòng AV Travel mở cửa 7 ngày trong tuần, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Riêng ngày thứ Bảy và Chủ nhật mở cửa từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Địa chỉ trang nhà avtravel.com, avtravel.com.
Đây là chương trình Vòng quanh thế giới với AV Travel. Chúng tôi là Việt Hùng cùng Quỳnh Như và Simon Nga. Xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi lại trở lại trong phòng thu âm trong những ngày mà đầu xuân năm 2015, sau những cái màn mà
mở quà,
biết bao nhiêu những cái niềm vui chào đón cho một năm mới với bao nhiêu hy vọng. Thì thưa quý vị khán giả, trong những ngày vừa qua thì các bác, các anh chị cũng như du khách đã ghé qua văn phòng để deposit, tức là đặt những cái tour trong năm 2015. Và một trong những cái tour mà chúng tôi sẽ dành thời gian để giới thiệu tới quý vị khán giả ngày hôm nay, đó là hành trình tour đi Nam Mỹ.
Vâng, thưa quý vị khán giả, trong đầu năm cũng như anh Hùng và chị Quỳnh Như cũng đã nói qua, thì đầu năm AV Travel rất là bận rộn. Các bác, các anh chị cần phải đi mua vé để mà có những cái việc gấp trong gia đình, hay là đã hoàn hủy tới văn phòng của AV để ghi danh các chuyến đi trong cái mùa xuân, mùa hè này. Và ngay cả hôm nay thì chúng tôi đã nhận cái deposit đầu tiên cho cái tour Đông Âu tháng 9 do một chị đã ghé qua. Cái điều mà vui của chúng tôi là chị đã đến ghi danh hai tour liền với AV Travel, là cái tour đầu tiên là tour Nhật Bản, và chúng tôi đã sold out thì phải hứa hẹn với chị là cho chúng tôi vài ngày để thu xếp, là không biết là có thu xếp được vé cho chị hay không. Và cái tour thứ hai là tour đi Đông Âu tháng 9 năm nay là mùa thu, vậy chị đã vui vẻ deposit cả hai tour cho AV Travel. Trước những cái ngày này thì chúng tôi có các anh chị đã ghi danh cũng như deposit đặt cọc cho các tour đi Croatia, đi tour Nam Mỹ, như đi tour Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Thì thưa quý vị, cái tour mà AV Travel muốn giới thiệu đến quý vị thính giả hôm nay, đó là cái tour đi Nam Mỹ, bắt đầu là ngày 3 Tây tháng 5 và chấm dứt là ngày 15 Tây tháng 5, qua 3 nước là Peru, Argentina và Brazil.
Trong những cái hành trình giới thiệu tới quý vị thính giả về cái hành trình tour đi Nam Mỹ thì Quỳnh Như cũng đã không ít lần giới thiệu về Machu Picchu, cũng như Quỳnh Như cũng đã giới thiệu tới quý vị thính giả về thác nước Iguazu nằm ở biên giới giữa Brazil và Argentina, cũng như giới thiệu về những cái vũ điệu tango, và đặc biệt là trong cái hành trình ở tại Peru thì Quỳnh Như đã không ít lần giới thiệu tới quý vị thính giả về những cái nét rất là đặc biệt ở cái vùng Nam Mỹ, đó là tới đỉnh Machu Picchu, là một trong những cái nơi mà có thể nói là đệ nhất thắng cảnh ở vùng Nam Mỹ. Cứ mỗi một lần mà nhắc tới Machu Picchu thì chúng tôi lại nhớ tới cái lần mà Quỳnh Như mang một cái thông báo tới với quý vị thính giả lần đầu tiên, lúc đó là cách đây cũng chừng 4-5 năm. Vâng. Lúc đó thì AB Travel
mới bắt đầu cái tour
gần như là một trong những cái công ty của người Việt đầu tiên mở một cái hướng đi qua Nam Mỹ là tới Peru. Và Quỳnh Như còn nhớ là lần đó là vào năm 2010 là đã được Machu Picchu đã được chấm là đệ nhất thắng cảnh của Nam Mỹ, còn đứng trên những cái thắng cảnh khác của vùng Nam Mỹ chẳng hạn như là thác nước Iguazu. Và cái năm đó là năm AV đã mở ra một cái hướng đi tới những cái quốc gia ở vùng Nam Mỹ, đặc biệt là tại Peru. Và suốt trong 4-5 năm vừa qua đó thì rút tỉa những cái kinh nghiệm cũng như là ghi nhận cái cảm tưởng của người du khách trong cái hành trình tour đi Nam Mỹ, thì cái điểm nào là cái điểm mà có thể nói là mọi người nhớ nhất trong cái hành trình đi tour Nam Mỹ này, Simon ạ?
Thưa quý vị, thật sự ra thì qua những cái chia sẻ kinh nghiệm cũng như là qua những cái đúc kết của mỗi chuyến đi mà AB Travel nói chuyện với các khách hàng, cũng như cái sự đóng góp ý kiến của tất cả các bác và các anh chị, thì mọi người đều chấm cái tour Nam Mỹ là một trong những cái tour mà hay nhất, tốt nhất và rất là nhiều cái thú vị nhất. Cái lý do là cái tour này hoàn toàn khác biệt với tất cả những cái tour mà quý vị có kinh nghiệm đi từ Âu qua Á, thì cái tour Nam Mỹ này hoàn toàn khác biệt. Thức ăn cũng ngon, khách sạn cũng tốt, và có những cái chuyến bay đi cũng đỡ mệt hơn, bởi vì đi từ đây xuống Peru, đó là cái chặng đường đầu tiên tới của AV Travel là Lima, thì cái chuyến bay đó chỉ có dài có 6 tiếng đồng hồ, thành thử cái chương trình đi bắt đầu cũng đỡ mệt hơn cho khách hàng và cảm thấy thoải mái hơn so với các chặng đường đi từ Mỹ về Á, hay là từ Mỹ đi qua Âu Châu, thì cái chặng đường sẽ dài hơn, từ 13, 16 hay là ít nhất cũng phải là 10 tiếng thì cái chặng đường đi Nam Mỹ tương đối gần gũi hơn. Ngược lại thì nghĩ là ở Nam Mỹ thì có vẻ thì ở Mỹ cũng vậy, thì ở Nam Mỹ thì cũng giống giống nhau nhưng hoàn toàn khác biệt. Cái văn hóa, nền văn hóa ở Nam Mỹ hoàn toàn khác. Và cái thứ hai nữa là nhất là những cái người dân bản xứ ở Peru, những cái người Peruvian, họ rất là dễ thương và rất là chất phát. Có lẽ là cái sự thật thà của họ đã làm cho khách hàng cũng như là những người du khách như chúng tôi cảm thấy rất là cảm động.
Quỳnh Như có thể cho quý vị thính giả biết là cái hành trình mà tour đi Nam Mỹ lên đường từ ngày 3 tháng 5 đến ngày 15 tháng 5 là đi qua những cái thành phố nào?
Dạ thưa, sẽ ghé qua những thành phố như Lima, Cusco, Sacred Valley, Machu Picchu, Rio de Janeiro, Iguazu, Buenos Aires. Cái tour này thì nhưng nghĩ rằng là với lại những phái nam thì nghe rất là thân quen, tại vì Argentina với Brazil là đá banh, thành ra không ai mà quên được.
Đá banh rồi những nàng thiếu nữ nhảy điệu samba rồi tango và biết bao nhiêu những cái điều mà hấp dẫn ở tại vùng Nam Mỹ, mà nhất là ở tại cái thành phố Rio de Janeiro mà cách đây không lâu vào năm ngoái thì giải đá banh thế giới cũng đã được tổ chức. Và điểm đặc biệt là Rio de Janeiro cũng là cái thành phố mà năm 2016
Olympic
sẽ được tổ chức ở tại Rio de Janeiro. Thưa quý vị thính giả, bây giờ để trở lại trong cái hành trình đi tour Nam Mỹ, và cái điểm đặc biệt trong cái hành trình tour này, thưa quý vị thính giả, AV Travel sẽ mời du khách thay vì ở Cusco thì sẽ ở cái thung lũng gọi là Urubamba. Và đây là một trong những cái khách sạn có thể nói là đệ nhất khách sạn ở cái vùng Urubamba. Bởi vì khi mà tới nơi đó thì mọi người không có thể tưởng tượng là trên đường đi vào không ai nghĩ rằng ở một cái vùng như vậy mà lại có một cái khách sạn, một cái resort có đầy đủ tất cả những cái phương tiện để cho người du khách, Quỳnh Như biết thậm chí ở trong đó lại còn có cả một cái giáo đường. Đó là một trong những cái điểm đặc biệt, và khi vào trong đó là quý vị sẽ gần như ở một cái thế giới hoàn toàn tách biệt với cái thế giới bên ngoài
mà rất là relax, tại vì là coi như mình bỏ qua hết những cái bill, những cái gì, tại vì cái khung cảnh nó quá thần kỳ.
Đúng rồi. Cái lý do là bởi vì khi mà tới Peru, thưa quý vị thính giả, tới Machu Picchu hay Cusco đó, quý vị sẽ cảm tưởng như là mình đang đi vào của những cái thế kỷ, từ cái thời xa xưa khi mà đế quốc Inca coi như là thống lãnh, hay nói đúng hơn là cái bước chân của đế quốc Inca đã coi như bá chủ ở cái vùng Nam Mỹ và Trung Mỹ. Hành trình ở tại Machu Picchu đó, AV Travel sẽ đưa du khách tới Machu Picchu là một cái thành phố đã mất của người Inca. Và cái điểm đặc biệt là khác hẳn với những cái nơi khác, những cái di tích hoặc là những cái thắng cảnh thường thường người ta phải phục chế lại, người ta phải dựng lại. Nhưng ở tại Machu Picchu, cho đến ngày hôm nay, người du khách vẫn có thể tới tận nơi, bước chân lên những địa danh lịch sử và đã có
cách đây nguyên thủy.
Cách đây coi như kể như là 600-700 năm, vâng, từ thế kỷ thứ 15, khi mà vó ngựa của đội quân viễn chinh Tây Ban Nha khi mà đánh qua bên vùng Nam Mỹ, thì lúc đó kể như là cái đế chế của Inca bị chấm dứt. Và từ cái năm thứ thế kỷ thứ 15 cho tới đầu thế kỷ 20, dường như là không ai nghĩ rằng ở Machu Picchu có một cái thánh địa, có một cái nơi mà có thể nói là quy tụ tất cả, coi như là thủ phủ của cái đế chế Inca ở Cusco cũng như là Machu Picchu. Và mãi chờ mãi cho tới năm 1910, phải không Simon nha?
Vâng.
Thì lúc đó
đúng 100 năm sau khi đó thì chúng tôi trở lại, dạ, lần đầu tiên.
Dạ. Tức là năm 2010 thì đúng 100 năm kể từ cái ngày mà tìm lại được cái Machu Picchu, thì AV đã đưa du khách, những du khách Việt Nam cùng với AV đặt chân đầu tiên tới Machu Picchu. Thì thưa quý vị thính giả, cái lịch sử của Machu Picchu nó rất là đặc biệt. Đặc biệt ở cái chỗ là cho đến bây giờ loài người vẫn chưa giải mã được cái bộ chữ Khipus, Simon Nga còn nhớ. Và cái kỹ nghệ mà đục đá và mài đá của người dân Inca đó, nó rất là đặc biệt. Và không ai có thể hiểu được là vào những cái thế kỷ thứ 15, 16 như vậy mà người ta có thể đưa được những cái tảng đá từ ở dưới cái vùng Amazon mà đưa lên trên một cái độ cao như vậy, là cỡ khoảng hơn 8.000 feet. Mà những cái tảng đá nó là những cái tảng đá nặng hàng tấn và hàng chục tấn, để đưa lên để họ ghép thành những cái lời hát ta, là những cái nơi để mà dành riêng cho giới thượng lưu cũng như giới quý tộc của Inca.
Không những thế mà là tất cả những cái người mà gọi là khoa học gia sáng giá nhất, và là những cái quyền hành khoa học hay là giỏi nhất của đó đều nằm ở trong cái...
Họ đã đưa về sống ở tại Machu Picchu, tựa tựa như những cái làng La Mã thuộc xa xưa đó. Là những cái làng La Mã thì thường thường họ quy tụ về đó, họ ở đó. Nhưng mà không may là cái vùng đó có cỡ khoảng hơn 1.000 người sống, nhưng mà sau đó thì bị sau một cái trận dịch như vậy thì tất cả là chết hết, nên vì vậy là bị tuyệt chủng. Và chính vì cái sự tuyệt chủng đó đến ngày hôm nay vẫn chưa giải mã được cái bộ chữ Khipus, nên chưa thể hiểu được là tại sao người ta có thể đưa được những cái tảng đá lớn như vậy để mà đưa lên. Và sau khi đưa lên họ lại mài, họ cắt vào cái thế kỷ đó. Simon Nga biết ở đâu đã có những cái kỹ nghệ về mái cắt mà, mài đá
mà rất là vuông vắn,
không thể đưa một cái lưỡi dao vào. Tức là cái kỹ nghệ của họ nó tinh xảo tới cái mức như vậy, mấy trăm năm rồi mà nó vẫn chưa gan cùng tuế nguyệt. Và khi lên trên tới Machu Picchu chụp hình, thưa quý vị thính giả, khác hẳn với những cái cảnh quan ở những cái nơi khác ở trên thế giới. Mà dường như tới đó quý vị có thể có cảm tưởng như là đầu thì đội trời mà chân thì đạp đất. Chúng tôi cũng có nói chuyện với không ít người dân bản xứ và những người Peru hiện đang sống ở tại Hoa Kỳ. Đối với người dân Peru, không phải ai cũng có thể tới được Machu Picchu. Là bởi vì nó cũng rất là tốn kém. Tốn kém ở đây tức là nội cái chuyện mà di chuyển, đi vé xe lửa, đi tàu rồi đi xe. Chúng tôi tính ra chòm chè mỗi một người du khách khi mà tới Machu Picchu, tiền vé xe lửa, rồi tiền đưa xe, rồi tiền đi xe đò đi lên, rồi tiền vé vào cửa như vậy. Chòm chè mỗi một người tới được Machu Picchu cũng chòm chè cỡ khoảng 400 đến 500 đô la. Nên vì vậy cũng không có ngạc nhiên khi mà người dân bản xứ họ nói là không phải ai cũng có cơ hội để có thể tới được Machu Picchu. Và ở tại cái thung lũng Urubamba và tại Machu Picchu đó, thì AV Travel sẽ mời du khách dừng chân như vậy là nghỉ ở tại Machu Picchu là 3 đêm. Và trong những cái chuyến đi về, ai cũng nhớ nhất ceviche, là cái món đặc sản quốc hồn quốc túy của Peru. Nhưng mà tới đó là chúng tôi giới thiệu cái món ceviche, ai cũng thử. Và có những chị có nói với chúng tôi là không bao giờ ăn cá sống, mà nghe anh Hùng quảng cáo thì thôi cũng thử một chút xíu. Nhưng mà ai dè nó ngon quá, ngon quá là tới liền luôn.
Anh Việt Hùng à, tôi đọc trên Google cũng như mà khi mà search về ceviche đó, thì ở trên này có rất là nhiều recipe là cách làm về ceviche. Và cũng có những người bạn của tôi tranh luận là không biết là ceviche có phải là người của Peru không hay là của người Mễ Tây Cơ. Nhưng mà thật sự cái món ceviche đó cuối cùng của túy, như là anh Việt Hùng cũng đã vừa mới nói với quý vị thính giả, là cái món của người Peru. Và cái điểm đặc biệt là cái món ceviche đó thì theo những người local tour guide có nói với chúng tôi là cái món đó chỉ ăn buổi trưa thôi chứ không ăn được buổi tối, bởi vì đó là cá sống, họ bắt chanh và họ làm theo cái kiểu mà ăn sống như vậy thì thường thường là chỉ ăn trưa và để nhậu mà thôi.
Nhưng mà để mà tìm một cái nhà hàng mà
ngon như vậy thì không có ở bên này.
Chúng tôi đã về lại đây, chúng tôi đã đi tìm rất là nhiều. Thậm chí là chúng tôi còn lái xe lên trên tận Los Angeles để tìm những cái nhà hàng mà có cái món ceviche. Nhưng mà không ít du khách mà đi trong những cái đoàn tour Nam Mỹ về cũng đã đi thử với chúng tôi và đều công nhận là không có cái món ceviche ở đâu nó
ngay tại chỗ ấy.
Bằng ở như ở bên Peru. Thưa quý vị thính giả, dĩ nhiên là đành rằng là trong cái hành trình đi tour mình ngắm cảnh, nhưng mà tới mỗi một cái vùng đó có cái cơ hội mình thưởng thức những cái ẩm thực, mà nhất là trong những cái món ăn mà những cái cách nấu ăn ở trên thế giới hiện nay đó, chúng ta vẫn thường quen tới chẳng hạn những cái món ăn Pháp, món ăn Ý, hoặc là biết bao nhiêu những món ăn ở trên thế giới. Nhưng mà một trong những cái món ăn mà cũng được các đầu bếp ở trên thế giới họ nhắc tới không ít, đó là những cái món ăn của người Peru, và đặc biệt là cái món ceviche, thưa quý vị thính giả. Và sau cái hành trình mà ở tại Peru thì AV Travel sẽ đưa du khách trở về Cusco và trở về lại thủ đô Lima. Và từ Lima thì quý vị sẽ cùng với AV Travel đáp chuyến bay tới Rio de Janeiro, từng là thủ phủ của xứ Ba Tây. Và nơi đó thì có thể nói là Quỳnh Như là một trong những cái người mà nói là rất là mê ở Rio de Janeiro. Mê thứ nhất là những cái vũ điệu samba, thứ hai thưởng thức món ăn thịt bò của Brazil, rồi qua bên Argentina thưởng thức thịt bò Brazil Argentina, rồi tới đó một trong những cái nơi mà du khách không thể bỏ qua đó là viếng thăm bức tượng Chúa Cứu Thế ở trên núi Corcovado, và đi cây bồ ca lên cái núi Sugarloaf. Và từ ở trên cái Corcovado, tượng Chúa Cứu Thế, quý vị có thể ngắm toàn cảnh cái thành phố Rio de Janeiro. Và không phải là ngẫu nhiên mà các minh tinh điện ảnh hay là những cái cô người mẫu ở thế giới họ luôn luôn họ tìm tới Rio de Janeiro, bởi vì nơi đó là một trong những cái nơi có thể nói là vào buổi tối rất là vui. Thưa quý vị thính giả, quý vị có thể đâu đó nghe những cái tiếng điệu nhảy vũ điệu samba. Và điểm đặc biệt là hàng năm cứ vào cái mùa tháng 2 của Như nhớ không, là lúc đó là không chen chân nổi đâu. Chúng tôi còn nhớ là có một bác có nói là dự tính là mua cái vé để đi coi vào cái mùa lễ hội đó, một cái package là cỡ khoảng 12.000 đô la. Mà ngồi cái ghế chỗ ngồi là không phải được ở là VIP đâu, mà cũng còn xa xa cái khán đài chính lắm. Nên vì vậy bác nói là mà khách sạn thì cũng lúc đó là mùa hội rồi, nên vì vậy khách sạn nhiều khi chỉ 2 sao rưỡi, 3 sao chứ không được 4, 5 sao như AV Travel thường mời du khách. Và cuối cùng là bác quyết định nói là thôi, quyết định đi cái tour AV. Và cái hành trình mà chúng tôi tới dĩ nhiên là không đúng phải là đúng cái mùa lễ hội Carnival. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, chúng tôi đi vào tháng 5. Tháng 5 là một cái mùa có thể nói rất là đẹp. Tại vì trong cái mùa ở bên Nam Mỹ cũng tựa như ở bên Úc Châu và Tân Tây Lan đó, tức cái mùa xuân ở bên đây tháng 5, thì bên kia là bắt đầu vào mùa thu. Cái mùa bên kia đó trái với cái mùa ở bên đây, nên vì vậy cái thời tiết rất là dễ chịu khi qua những cái vùng ở Nam Mỹ. Và tới Rio de Janeiro, sau khi mà quý vị những cái nơi thăm viếng và có một cái màn trình diễn những cái vũ điệu samba, và từ đây thì AV Travel lại đưa du khách tiếp tục cái hành trình là bay xuống cái thác nước Iguazu ở biên giới, cái vùng Amazon biên giới giữa Brazil và Argentina. Thì có thể nói là những cái hành trình mà tới đây, mỗi một lần mà tới Iguazu đó, thì cái cảm nhận của Simon Nga như thế nào, giữa một bên là từ ở bên ngắm thác nước Iguazu từ cái bờ phía...
Cái thật sự đó, cái câu hỏi đó tôi phải hỏi anh mới đúng. Vậy lý do rất là giản dị là anh Hùng là người hướng dẫn tour đi Iguazu nhiều hơn chúng tôi. Tuy nhiên nếu mà hỏi cảm tưởng giống như là một người du khách thì tôi sẽ có thể một số các bác với các anh chị cũng như là khách hàng của AV đã từng đi đi Niagara Falls giữa cái thác nước Iguazu cũng như Niagara Falls thì nó có một cái sự hùng vĩ khác nhau để mà có thể diễn tả. Nhưng mà cái mùa tháng 5 để mà chúng ta đi đó, thì cái thác nước nó đổ nhiều hơn và so sánh là nước nhiều hơn với cái độ nước mà đổ xuống đó. Thì và cái điểm đặc biệt là cái đá ở trong cái vùng mà Iguazu đó, nó có cái màu vàng. Thành ra nếu mà quý vị nhìn thì thấy sẽ thấy cái ánh của cái đá đó, cái mặt nước nó tại sao lại có màu vàng như vậy. Nhưng mà không phải là ánh mặt trời mà cái vùng, cái nước soi mòn ở cái vùng đất đá đó thì nó là màu vàng. Thay vì là nếu mà quý vị nhìn ở Niagara Falls thì cái thác nước thấy là màu xanh hay là màu trắng thì là ngược lại là như vậy.
Thưa quý vị thính giả, thác nước Iguazu đó là một trong những cái thác nước mà lớn nhất ở trên thế giới. Ở tại Âu Châu cũng có một cái thác nước, ở trong cái hành trình tour đi Croatia, tức là cái thác nước Plitvice đó, thì Quỳnh Như cũng đã từng giới thiệu tới quý vị thính giả là chỉ có 92 cái ngọn thác nước lớn nhỏ khác nhau thôi. Nhưng mà ở tại Iguazu đó là có vào khoảng 300 cái ngọn thác lớn nhỏ nó đổ xuống. Và từ năm 1986, thác nước này đã được đưa vào trong cái danh mục là di sản thiên nhiên của thế giới. Và hàng năm đó, riêng tại cái thác nước Iguazu đã đón gần 10 triệu lượt du khách tới đây thăm viếng. Ở tại cái thác nước này, thưa quý vị thính giả, 2/3 cái thác nước thì nằm ở bên phía Argentina, và 1/3 thì thuộc địa phận, tại vì nó nằm ở giữa biên giới giữa Argentina và Brazil. Nhưng mà ở bên Argentina đó, đôi khi quý vị không có bị ướt nhiều. Ướt nhiều ở đây tức là những cái đợt gió mưa bụi bay, tại vì mình đứng ngắm thác nước là ở từ trên cao ngắm xuống, trong khi cái cảnh quan ở bên phía Brazil đó chắc chắn là quý vị sẽ bị ướt, ướt ít hay ướt nhiều. Nên vì vậy ngày hôm đó đi là quý vị phải đem theo những cái áo poncho hoặc là những cái áo để mà đi trời mưa. Và điểm đặc biệt bên Brazil, họ làm những cái cầu, những cái đường đi để đi ra tới gần cái thác nước. Và cái cảnh quan bên Brazil thì nó rất là lãng mạn và rất là tĩnh. Tĩnh ở đây tức là có thể đi trong mưa bụi, và thậm chí có những cái ngày mà đẹp trời là nhiều khi nhìn thấy những cái hiện tượng về thiên nhiên là cầu vồng, phải không Quỳnh Như? Rất là đẹp và chụp được những cái tấm hình. Và quý khách tham dự trong cái hành trình tour này rất là vui, và mỗi một lần mà có cái dịp để coi lại những cái cuốn DVD mà AV Travel thực hiện để quay những cảnh quay, có những cái hình ảnh mà du khách đứng coi như kề cận với cái thác nước và những cái dòng thác nước nó đổ xuống như vậy, và có những cái tấm hình và những cái moment, những cái khoảnh khắc như vậy, có thể nói là một trong những cái kỷ niệm mà không thể nào phai trong cái hành trình đi tour. AV Travel sẽ đưa du khách tới cả hai phía ngắm thác từ ở bên Brazil cũng như Argentina. Và sau đó, sau cái hành trình ở tại thác nước Iguazu, thì AV Travel sẽ mời du khách và tiếp tục cái hành trình, cái chặng cuối cùng đó là thủ đô Buenos Aires. Và khi mà nói tới Buenos Aires
là phải nghĩ tới tango.
Tango, rồi.
Và ngoài cái chuyện tango ra là phải nghĩ tới thịt bò Argentina.
Đúng, thưa quý vị thính giả.
Và riêng Quỳnh Như thì là Argentina là một cái tên nó có vẻ là rất quen, tại vì từ lúc ngày còn bé xem báo Paris Match nói về coi như là huyền thoại, nhưng mà về gần như nó một nàng công chúa đi, đó là bà Evita Perón. Với cái bài hát mà Don't Cry For Me Argentina. Và cái câu chuyện của bà nó gần như chuyện cổ tích, thành thấy cũng vui vui tích tích, thành ra cái tên Argentina nghe cũng thân quen lắm.
Nhưng mà chị Như thật sự đó, thưa quý vị thính giả, nói tới mỗi một cái câu chuyện đó, thì khi mà nhớ tới cái chuyện của bà Evita thì Nga nhớ tới cái câu mà nói về cái cuộc đời của bà ta. là bà ta là một người Mỹ dân. Cái chữ Mỹ dân đó là Nga học từ ở trong cái lịch sử của bà Evita mà ra.
Nhưng mà thưa quý vị thính giả, mặc dù là bà Evita đã phu nhân của Tổng thống Perón, dù là đã mất như vậy là mấy thập niên rồi, qua biết bao nhiêu năm rồi. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay khi mà có cái dịp mà tới Argentina, khi có cái dịp mà ghé thăm cái nơi mà an nghỉ cuối cùng của bà đó, cũng như gia đình đó, thì người dân Argentina cho đến ngày hôm
vẫn
nay
tưởng nhớ,
vẫn tưởng nhớ, và họ mỗi ngày ngày họ vẫn mang hoa tươi đến để họ đặt. Có người thì nghĩ rằng là bà
bị dân,
nhưng mà có những cái ý kiến thì lại đánh giá cái công lao của bà làm cho người dân Argentina cũng rất là nhiều. Nên vì vậy là chúng tôi không có dám bình luận ở trong cái câu chuyện này. Nhưng mà chúng tôi chỉ muốn nói là cho đến ngày hôm nay, mặc dù mấy chục năm sau ngày mất của bà, nhưng mà người dân Argentina ngày ngày họ vẫn mang hoa tươi đến họ tặng để họ nhớ tới bà. Và trong những cái màn trình diễn tango show, những cái show mà coi tango như vậy đó, thì một trong những cái màn đó là không bao giờ có thể thiếu được, đó là cái cảnh và những cái thước phim lịch sử về nàng Evita. Và nhất là quý vị có thể trong cái đám tang của bà, hàng triệu triệu người, có thể nói hàng chục triệu người dân Argentina, họ đã khóc mà họ đã tham dự cái đám tang của bà. Đó là một trong những, có thể nói là một cái nét rất là đặc biệt ở tại cái vùng Nam Mỹ và nhất là tại Argentina. Và thưa quý vị thính giả, cái buổi tối mà đi coi tango show đó, nó đặc biệt ở cái chỗ là cái nhà hàng mà AV Travel mời, cái nơi mà coi cái tango show đó là một trong những cái nhà hàng nổi tiếng nhất ở tại Buenos Aires. Và nơi đó là cái nơi mà Đức Giáo Hoàng Francisco đệ nhất, mỗi một lần mà kỳ trước khi mà ngài trở về Argentina đó, sau khi mà ngài đăng quang Đức Giáo Hoàng, ngài trở về thì ngài đã tới đó dùng bữa tối và coi cái tango show. Tại vì ngài cũng là người Argentina. Trong cái hành trình đi thì chúng tôi còn đưa du khách viếng thăm cái vương cung thánh đường Metropolitan. Bên cạnh đó thì là cái ngôi nhà của ngài. Trong cái thời gian mà trước khi mà ngài đăng quang Đức Giáo Hoàng, ngài là Đức Tổng Giám Mục dưới Đức Hồng Y, cai quản cái địa phận Buenos Aires. Ngoài những cái nơi thăm viếng ở tại Buenos Aires, thì AV Travel sẽ mời du khách dùng một bữa tối cũng như một bữa trưa rất là đặc biệt. Là
anh đừng có nhắc tới cái món
thịt bò thịt bò buffet. Tức là Quỳnh Như có thể tưởng tượng là người dân Argentina họ mê ăn thịt bò tới cái mức là nếu mà nói về tính theo đầu người đó thì họ dẫn đầu thế giới. Quỳnh Như Quỳnh Như biết một năm họ ăn bao nhiêu kilo thịt bò không? Tính nha, một năm như vậy đó là họ ăn cỡ khoảng 150 kilo thịt bò. Ngay cả người local,
người tour guide người Brazil cũng có nói với chúng tôi là nếu mà cô hỏi tôi thì tôi sẽ nói với cô là thịt bò Brazil ngon nhất. Nhưng mà off record có nghĩa là không có ai, thì tôi sẽ nói với cô tôi thích thịt bò Argentina hơn.
Thưa quý vị khán giả, một cái câu chuyện cuối cùng là một trong những câu chuyện vui, nhưng mà thực là nếu mà quý vị có cái dịp mà phối kiểm lại những cái điều mà chúng tôi thưa cùng quý vị, cũng như là trong cái thịt bò với thịt bò của Argentina hay thịt bò của Brazil, đó là một trong những cái về ẩm thực đi chơi được ăn, được nói, được gói đem về, thưa quý vị thính giả, thưởng thức về ẩm thực ở những cái vùng Nam Mỹ cũng là một trong những cái điểm làm cho người du khách không thể quên trong cái hành trình tour đi Nam Mỹ với AV Travel. Chúng tôi mong sẽ có cái dịp để chào đón cũng như là cùng với quý khách tham dự cái hành trình tour đi Nam Mỹ. Cuối cùng, chúng tôi là Việt Hùng cùng Quỳnh Như và Simon Nga xin kính chào quý vị khán giả.
Văn phòng AV Travel tọa lạc tại 10900 Westminster Avenue, phòng số 9, thành phố Garden Grove, California. Văn phòng AV Travel mở cửa 7 ngày trong tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Số điện thoại của AV Travel là 714-537-2200, 714-537-2200. Mời quý vị ghé thăm trang nhà của AV Travel ở địa chỉ avtravel.com, avtravel.com.
AV Travel, memories that last a lifetime.